chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, được chứng kiến từ đầu câu chuyện của bác với Mikhamet và La Thị Trưng, các nhà văn nhà báo rất xúc động. Câu chuyện người lính Pháp không đốt nhà dân và câu chuyện tình yêu của Mikhamet với cô gái dân công được đưa lên mặt báo khiến mọi người phấn chấn, hiểu hơn về ý nghĩa cao đẹp của tinh thần quốc tế và tình yêu trong lửa đạn. Kể từ hôm được gặp bác, được bác tác thành cho tình yêu, cả Mikhamet và La Thị Trưng như có thêm sức mạnh, càng hăng say đóng góp sức mình vào cuộc kháng chiến. Sau khi đánh thắng cứ điểm Đồn Đông Khê, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục triển khai kế hoạch cho bộ đội đánh úp trên các tuyến đường giặc Pháp rút quân một cách thận trọng và chính xác. Lời dặn dò của bác lúc nào cũng văng vẳng bên tai đại tướng. Tư tưởng khinh địch, óc kiêu ngạo thường nảy sinh sau một thắng lợi to. Khinh địch thì nhất định thất bại. Bác viết thư động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ ở mặt trận Cao Bắc Lạng. Tin chiến thắng dồn dập, thắng lớn, nhưng bộ đội ta hy sinh cũng nhiều. Bác đã khóc mỗi lần nghe tin các chiến sĩ hy sinh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Mikhamet thổ lộ với nhà văn Nguyễn Huy. Tiếng nói của hai người chìm ngập trong âm thanh lửa đạn. Malut là thằng bạn tôi. Nó tốt bụng với đồng đội. Nó cũng run tay lúc phải bắt buộc đốt nhà. Nó đi càn quét về, có lúc khóc với tôi vì chót đã bắn chết một em bé gái. Tôi cầu xin đấng Ala che chở cho nó. Nó mà ra hàng, lại được gặp nhau ở đây, thì tôi xin cho nó được gia nhập vào đội quân độc lập Bắc Phi. Nó với tôi cùng quê Orangte mà. Có thể Malut của anh không ở trong đám quân này. Tôi e rằng nó không còn nữa. Tôi có dặn Hồ Chí Dân chú ý gọi Malut ở cánh quân bên phía tây cao điểm. Nhà văn ạ, tự tay mình lần này tôi sẽ bắn chết thằng quan Ba Philip. Nó đã bắn chết bà Khẩu và hành hạ tôi như một con chó. Tôi cũng sẽ bắn chết thằng thiếu úy Két. Nó lăng nhục tôi vì tôi không chịu đốt nhà người Việt Nam. Anh Mikhamet ạ, cái món nợ cuối cùng mà chúng ta bắt bọn thực dân đế quốc phải trả là tổ quốc tôi, tổ quốc anh hoàn toàn độc lập tự do. Nhà văn ạ, lời Mikhamet mới bắt đầu nói đã bị tiếng súng cắt ngang dập tắt. Cả trận địa 477 mù mịt như đêm dày, trùng trình như con thuyền bị sóng nhồi nước giật. Mikhamet ghé sát tai nhà văn. Tôi biết cái thằng Sắc Tông, nó khát bắn giết như khát uống bia. Nhưng nó là thằng bụng cạn như cái đĩa đựng bít tết. Trận địa lại im bặt. Cái phút im ắng giữa trận mạc thật là khủng khiếp. Mikhamet nhoai người bên công sự. Đây là tiếng nói Bắc Phi độc lập trong lửa đạn. Từ nhiều đềm bên đỉnh cao phía đông, phía nam, phía bắc cũng cất tiếng kêu gọi. Cả một vùng núi nhọn như trông, trời hoen khói súng, vang lên tiếng nói Việt Nam khoan hồng, nhân ái. Đám tàn quân Sắc Tông vẫn im lặng. Tiếng nói đại nghĩa vẫn tiếp tục. Từ các công sự, các chiến sĩ reo lên. Thư Bác Hồ, anh em ơi! Thư Bác Hồ mới viết cho chúng ta. Thư Bác đến với anh bộ đội như cơn gió thổi vào cánh buồm rộng lớn. Từng chiến sĩ súng trong tay xẻ núi sông lên. Núi đồi lại chìm vào bão lửa. Nhà văn Nguyễn Huy rời khỏi tổ binh vận, Mikhamet đến trận địa chỉ huy tiểu đoàn cùng với Thảo Kính và cận vệ Nguyên vừa trên bộ chỉ huy chiến dịch xuống. Nhà văn muốn được tận mắt ghi nhận cái giờ phút quân ta siết chặt vòng vây, bắt sống tại trận tên giặc Sắc Tông. Ông đã từng xem diễn tuồng Trưng Trắc với tuổi lên 10 chen chúc trước sân đình làng. Ông đã bồi hồi tiếc ngẩn tiếc ngơ khi quân Hai Bà Trưng vây bắt Tô Định mà để nó chạy thoát. Lớn lên được học 5-3 chữ, ông đọc sử nước nhà, rồi viết được đôi ba quyển truyện lịch sử. Ông vẫn chưa thật hài lòng về sự tưởng tượng của mình vì còn thiếu vốn sống, thiếu kiến thức, đã không diễn đạt nổi quân ta bắt sống Ô Mã Nhi trên sông, chém rơi đầu Liễu Thăng nơi ải Chi Lăng, vây hãm Đống Đa, Tôn Sĩ Nghị tẩu thoát, Sầm Nghi Đống phải thắt cổ. Giờ đây, con cháu tổ tiên xưa đang vây bắt tướng giặc hiện đại giữa trận tiền. Trận tiền của ngày hôm nay không còn thớt voi vó ngựa gươm dao, mà bằng những vũ khí bay từ trên trời trút xuống, bằng từ xa bắn tới, tàn sát con người hàng loạt, hủy diệt tất cả. Trời về chiều, núi ngàn bóng lửa, đường lửa của quân ta từ bốn phía khép vòng mỗi lúc một hẹp dần. Nhà văn Nguyễn Huy bám sát anh Thảo Kính. Cận vệ Nguyên chạy vút qua eo đá, nhô ra để sang mỏm núi cao, theo đường tiến công của ban chỉ huy tiểu đoàn 29. Một loạt đổ kéo dài chụp xuống ba người, lúc họ vừa nhào ra khỏi eo đá tay mèo. Thảo Kính còn gọi được một tiếng, nhà văn. Anh ngã chồng lên thi hải Nguyên, gối đầu lên thi hải nhà văn Nguyễn Huy. Tổ binh vận Mikhamet phát hiện ở sau mỏm đá một đám ta bo, lợi dụng thế núi đá chắn trước, xả súng vào các anh. Mikhamet cùng đồng đội dốc hết căm thù vào đường đạn, rửa hận thù cho nhà văn Nguyễn Huy, anh Thảo Kính, anh Nông Văn Nguyên. Từ bên kia đỉnh 477 vang lên tiếng quân reo hò bồng bềnh theo gió rừng chiều. Bắt sống tên giặc xác tông rồi, toàn thắng rồi. Giữa lúc quân reo thắng trận, đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng trên đỉnh đài quan sát của sở chỉ huy theo dõi trận quyết chiến điểm. Anh Phan ở bên cạnh đại tướng. Anh thay Thảo Kính trực cả máy điện thoại. Phan gọi hớn hở. Anh Văn, tin vui, xin gặp anh. Đại tướng nghe rồi điềm tĩnh trả lời. Đã đúng là xác tông chưa? Đúng hả? Tôi thay mặt Bộ Chỉ huy Chiến dịch chuyển lời khen ngợi của Bác Hồ đến toàn cán bộ chiến sĩ trên trận địa 477 và bàn cả. Đại tướng toan đặt máy xuống, nhưng tiếng nói từ đầu dây bên kia khiến ông bàng hoàng hỏi lại. Còn gì nữa? Sao? Đại tướng đặt máy nghe xuống chậm chậm. Ông cất mũ, đứng lặng. Nước mắt ông nhỏ xuống cỗ máy điện thoại. Ông nói với anh Phan. Nhà văn Nguyễn Huy, đồng chí Thảo Kính, đồng chí Nông Văn Nguyên của chúng ta đã ngã xuống trên đỉnh đèo 477. Ông nuốt nước mắt dặn. Bác đang đợi tin chiến thắng dưới đài quan sát. Chúng mình chưa nên báo với bác những tin mất mát như thế này. Mấy hôm nay bác mất ngủ, bác ăn rất ít. Đại tướng xuống núi, ông sải bước mạnh mẽ. Bác vẫn cầm điếu thuốc đứng trước bản đồ tác chiến. Bác đánh dấu từng điểm đỏ theo bước tiến công của quân ta. Báo cáo bác. Đại tướng đứng nghiêm. Quân ta đã bắt sống Colomen Sắc Tông. Toàn thể cán bộ và chiến sĩ đã thực hiện trọn vẹn lời bác. Chiến dịch này chỉ cho đánh thắng. Chúng ta đã toàn thắng. Bác ôm hôn đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong lán sở chỉ huy của Tổng Tư lệnh. Vòng tay người ôm trọn triệu trái tim. Sau ngày đập tan các binh đoàn Lơ Pa, Sắc Tông, sở chỉ huy chiến dịch càng bề bộn, không khí rộn ràng khắp các lán của các ban, các cục, các phòng. Anh Phan và anh Lương thì tíu tít với công việc lấy cung hai tướng giặc và bọn sĩ quan tham mưu của hai binh đoàn. Đại tướng Tổng Tư lệnh căn dặn phải tìm hiểu thật kỹ và chính xác lai lịch, tính chất của từng tên sĩ quan cao cấp này. Đại tướng còn nhắc nhở thêm với anh Phan, tham mưu trưởng mặt trận. Bác vừa dặn mình nhắc các cậu đôn đốc công việc, phát huy chiến quả của chiến dịch, phải lo chu đáo việc chăm sóc thương binh, bệnh binh và thực hiện tốt chính sách đối với anh em hàng binh, với những tù binh. Sáng ngày 11 tháng 10, anh Phan lại được đại tướng mời đến sở chỉ huy của Tổng Tư lệnh. Anh Phan chưa rõ đại tướng sẽ giao thêm công việc gì mới. Từ hôm anh Thảo Kính và đồng chí Nguyên hy sinh, đại tướng chưa tìm được người thế chân. Chọn người hiểu biết công việc trợ lý, công tác bảo vệ thì không khó, mà tìm cho ra người trung tín mới thật là khó. Anh Phan bước vào lán, đại tướng vui vẻ gọi. Mình đang chờ cậu, lại đây chúng mình bàn. Anh Phan ngồi vào ghế, đối diện với đại tướng. Anh cầm ngay bao thuốc lá trên bàn làm việc. Đại tướng thân mật. Bữa nay mình có sẵn thuốc ngon mời khách. Anh Phan cười. Anh không hút thuốc, cũng thiệt một cái thú thưởng thức ngon hương khói. chị Bích Hà lại mừng rỡ được một khoản. Đại tướng cười hiền hòa. Mình vừa nhận được tin mừng, Hà đã đẻ con gái. Chả vui, xin chúc mừng anh chị. Nghe một số anh em nói, bác xe duyên cho anh chị hồi 1946. Chúc mừng cháu gái của chúng ta. Đại tướng cười tủm tỉm. Mình chưa báo tin vui này với bác. Với anh em, chỉ mới báo với Thành và giờ báo với cậu. Anh đặt tên cho cháu là Võ Đông Khê chứ? Võ Hòa Bình. Chị sinh cháu đúng chiến dịch lịch sử này mà anh không đặt cho cháu cái tên Đông Khê, ý nghĩa chứ anh? Chiến tranh là điều bất đắc dĩ, phải có hòa bình hạnh phúc cho con người chứ. Anh Phan trầm ngâm nghe đại tướng nói. Công việc này rất gấp, cậu chuyển ngay Lơ Pa Sắc Tông, Doris về gần sở chỉ huy, không thể để lâu ở địa điểm hiện nay. Khi chuyển đi phải tuyệt đối giữ bí mật và khoan hãy để cho anh em nhà văn nhà báo biết. Phải bố trí Sắc Tông ở một chỗ, có thể cho Doris ở chung với Lơ Pa. Không được tiết lộ cho Sắc Tông Lơ Pa biết, chúng đang ở gần nhau. Anh Phan nói thêm. Như vậy, chỉ có cho chúng ở trong hang đá mới đảm bảo được bí mật. Các ông nhà văn nhà báo, họ thích lắm, thưa anh. Đúng, ở Nà Lan này rất nhiều hang đá rộng. Đại tướng nhấn từng tiếng. Trong ngày hôm nay, phải chuẩn bị cho xong hang động. Buổi tối đưa Sắc Tông, Lơ Pa, đưa Rít đến. Suốt một ngày tới tận tới khuya, anh Phan đã tiến hành xong công việc di chuyển chỗ ở của các tướng giặc. Anh bàn giao công việc canh giữ cho đội cảnh vệ. Lúc về lán sở chỉ huy, anh lại lao vào công việc theo dõi tình hình chiến sự còn rất căng thẳng. Từ Lũng Phầy xuống Thất Khê, nơi trung đoàn 174 đang liên tục truy kích địch. Gần sáng anh mới được ngả lưng. Anh dặn người cận vệ. Cậu để mình ngủ dậy muộn một chút nhé, chứ trưa một tí cũng được. Thủ trưởng, mời thủ trưởng dậy. Có người ở bên bác đến. Bác Hồ đến ạ. Phan vùng dậy, đang mắt nhắm mắt mở. Cứ tưởng giặc liều lĩnh giờ cái trò gì chăng. Nhưng nghe ra tiếng bác Hồ đến, anh tỉnh liền. Anh chàng cận vệ bác tươi cười nói. Mời đồng chí rửa mặt, rồi tôi sẽ báo cáo công việc ạ. Anh Phan nhìn bầu trời Đông Khê buổi sáng thu, lòng xốn xang. Có điều gì vui? Người bên bác Hồ sang từ sáng tinh mơ. Hôm qua còn làm việc với đại tướng, mà cũng chẳng thấy đại tướng hé ra một tín hiệu gì về mình sẽ được bác cho người đến trao đổi công việc. Anh Phan ngồi vào bàn. Anh chàng đưa ngay cho anh Phan mảnh giấy nhỏ. Bác gửi thư cho đồng chí. Anh Phan cầm mảnh giấy chỉ bằng bàn tay mà sao lòng bồi hồi náo nức. Anh nhìn, nhận ra ngay nét chữ bác Hồ. Chú F.F. Nếu chú rảnh, mời chú sang gặp B 10 phút để nói chuyện. 12 tháng 10, B. Bác viết chỉ có ngần ấy chữ mà anh Phan đọc đi đọc lại mấy lần. Nó làm sao ấy? Vui, thật là vui, mà cứ như một sự mơ hồ ảo ảnh. Anh hỏi chàng. Bác có dặn gì không, đồng chí? Dạ, không thấy bác dặn gì. Anh Phan tiễn người cận vệ bác ra tận ngoài cửa lán. Anh lại nhìn bầu trời Đông Khê êm đềm. Mây biên giới nhởn nhơ bay, tiếng chim họa mi hót sáng rừng. Anh ăn bữa sáng qua loa. Niềm vui được lên gặp bác tràn ngập trong lòng. Không ăn anh vẫn thấy no. Vừa rồi anh được bác gọi đến hỏi han công việc mấy lần. Mỗi lần ở bên bác là một lần có cảm xúc khác nhau. Thấy được mình thêm một điều gì mới hơn. Anh Phan đến đầu lối đi vào lán đá. Đã có đồng chí cận vệ đón dẫn tới cửa lán. Cái lán bác ở tiếp khách bên chân núi. Thực ra chỉ là một túp lều đơn sơ bằng hai tấm phên đan lá lau củ. Phần trên trụm vào thành nóc, phần dưới trải rộng xuống chống xuống đất. Một phía thương kín, phía kia làm cửa, cũng thương một nửa cho hẹp bớt lối ra vào. Phan được mời vào. Bác đang bàn công việc với anh Kỳ, chuẩn bị nào băng bông thuốc đỏ. Bác ngồi trên tấm ván kê sát vách lều. bác đã mặc bộ quần áo quen thuộc, chứ không mặc đồ cải trang. Cây gậy trúc đứng bên cạnh bác. Phan đứng nghiêm. Báo cáo bác, cháu đã tới. Chú ngồi xuống. Ngồi vào chỗ, anh Phan mới chào hỏi anh Kỳ, bác sĩ chính. Rót nước một chút Phan. Đồng chí cận vệ đưa nước đến ngay. Bác lấy cuộn băng ướm thử. Bác nói. Chú đưa bác đến gặp mấy sĩ quan cao cấp Pháp vừa bị bắt. Anh Phan bất ngờ quá. Thưa bác, bao giờ bác đi? Ngay bây giờ. Anh Phan càng bối rối. Thưa bác, cháu chưa kịp chuẩn bị gì. Chưa kiểm tra lại vị trí tối qua, chúng cháu mới chuyển bọn nó về gần đây ạ. Bác cười. Chú khỏi lo. Lần này, chú không phải làm công tác tham mưu đâu. Chú chỉ đóng vai giới thiệu thôi. Bác cho phép cháu đi thu xếp trước, chuẩn bị cảnh vệ, canh gác dọc lối bác đi qua. Có người được giao việc đó rồi, chú không phải đi nữa. Bác nhìn ra cửa, chỉ tay. Chú chỉ lối cho chú Đính, đi đến hang Lơ Pa trước, báo cho tất cả cán bộ nào có mặt gần hang là theo lệnh của ban tham mưu mặt trận. Họ phải đi đến ngay phòng tuyên huấn mặt trận nhận chỉ thị. Trong lúc trao đổi công việc với anh Phan, bác vừa gỡ cuộn băng, tự băng đầu, băng chéo xuống cằm, che kín bộ râu, kín hai tai, băng kín nửa phần trán. Bác đã hóa làm người bị thương. Thưa bác, cháu sẽ giới thiệu bác như thế nào ạ? Cố vấn chính trị của mặt trận. Anh Phan buột miệng nói luôn. Cố vấn cao cấp của mặt trận. Bác cười. Bỏ hau đi, hang đá thấp, hau thì đụng đầu mất. Anh Phan cố nén cười. Anh Kỳ, bác sĩ chính, anh em cận vệ ở ngoài cũng phì cười. Anh Đính cũng vừa ở hang trở về, báo cáo với bác công việc đã xong. Anh Kỳ trao đổi thêm công việc với anh Đính. Bác nhắc anh Phan. Chú uống nốt chén nước, rồi ra đi. Bác đội cái mũ vành to, vải kaki da lợt màu, tay chống gậy. Bác nhắc anh Đính. Chú đi đến trước cửa hang thì đứng lại, để chú Phan vào trước. Ra khỏi lán, bác dặn anh Phan. Chú đừng gọi họ là tù binh, cứ gọi họ là các ông hay ông. Anh Phan vâng ạ, mà vẫn lo lo vì quen gọi họ là đám tù binh. Trời không có nắng to, nhưng quang đãng, ánh sáng lùa qua cửa hang đủ nhìn rõ từng khóm thạch nhũ trên vòm rủ xuống. Hai anh cận vệ dừng lại trước cửa hang. Anh Phan đi trước, bác đi tiếp sau. Lepa và Duarit đang ngồi buồn so như hai con gấu xa bẫy. Nhìn thấy anh Phan quân phục chỉnh tề, Hải Thiên đứng dậy, dập gót chân tư thế nghiêm, rất đúng kiểu cách sĩ quan trong quân đội nhà nghề. Chúng tỏ vẻ rất thán phục, nghe anh Phan nói tiếng Pháp như người được đào tạo ở Pháp về. Tôi giới thiệu với các ông. Hải Thiên sĩ quan ngạc nhiên được gọi bằng các ông. Vị cố vấn chính trị của mặt trận. Cố vấn muốn nói chuyện với các ông. Anh nghiêng người sang bác, nói bằng tiếng Pháp. Thưa cố vấn, tôi xin giới thiệu với cố vấn. Ông Lơ Pa, cựu quan năm, chỉ huy trưởng binh đoàn Baya ứng chiến. Anh chỉ tay phía Lơ Pa. Y vẫn đứng nghiêm, giơ tay chào cố vấn. Anh quay sang phía Duarit. Tôi xin giới thiệu với cố vấn. Đây là Duarit, cựu quan tư quân y. Duarit giơ tay chào cố vấn. Các ông ngồi xuống. Bác nói tiếng Pháp rất Pháp, khiến hai sĩ quan Pháp, loại có học, mặt nhớn nhác, vừa kính phục vừa sợ hãi. Bác ngồi xuống một mô đá đối diện với Lơ Pa, nhưng gần với Duarit hơn. Mời ông tham mưu trưởng mặt trận ngồi. Bác cũng nói bằng tiếng Pháp với anh Phan. Bác mở đầu. Có phải các ông tưởng các ông đang tiến hành với chúng tôi một cuộc chiến tranh về ý thức hệ không? Lơ Pa giơ tay xin được phép nói. Bác gật đầu. Y nói. Tôi là người lính, tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, tôi không hiểu. Người của các ông, ai cũng nói thế. Báo chí của các ông đều nói thế. Quân đội Viễn Chinh đi đánh Việt Minh Cộng sản phiến loạn. Nhưng ông nhớ, ông là quan năm. Quan năm người Pháp, có học vấn, không thể nói như vậy được. Tôi tin ông là một con người hiểu biết, cũng như tin những người Pháp hiểu biết khác. Ông học trường quân sự nào? Thưa cố vấn, từ trường võ bị Xanh Xia học lên, qua lớp chuyên khoa về pháo binh và một lớp cao cấp về quân binh chủng hợp thành. Đấy, tôi nói không sai. Giờ tôi nói chuyện chiến tranh về ý thức hệ là cái gì? Đó là một cuộc chiến tranh chống cộng sản. Nhưng thực tế, quân đội các ông đang đụng phải cả một dân tộc đang kiên quyết chống lại các ông, cũng giống như dân tộc các ông đã chống lại quân Đức phát xít. Các ông đã thừa hưởng cái tinh thần giải phóng tự do từ cách mạng 1789. Chúng tôi cũng hiểu như vậy. Dân tộc chúng tôi cũng chống lại vua quan, chống xâm lược Pháp. Vậy một cuộc chiến tranh xâm lược cướp nước mà quân đội các ông tiến hành hoàn toàn không phải là một cuộc chiến tranh ý thức hệ. Vấn đề đơn giản thế thôi. Bác thấy hai sĩ quan Pháp đã phải nhìn xuống, cái đầu hơi thụt vào do cái cổ so lại. Bác đứng lên, giọng người vẫn sang sảng. Các ông đứng vào hàng ngũ của một đội quân xâm lược, ăn cướp nước chúng tôi, tàn sát dân chúng tôi. Thật xấu hổ. Giọng bác trầm hầm. Tôi dùng chữ như thế, có đúng ngữ pháp của ngôn ngữ các ông không? Rất chuẩn xác. Cả hai cùng đáp. Bác mời Lepa thuốc lá thơm ngoại. Bác mời tiếp Duarit. Nhưng Duarit lễ phép cảm ơn và từ chối vì không biết hút. Bác bật lửa cho Lepa châm thuốc. Lepa cảm ơn và cố giấu một sự xúc động trong ánh mắt. Bác vừa hút thuốc vừa hỏi. Các ông có bị thương không? Cảm ơn cố vấn. Hai chúng tôi đều được may mắn. Không hề gì ạ. Lepa trả lời thay cho cả Duarit. Sức khỏe của hai ông đều tốt chứ? Duarit trả lời. Lepa gật đầu theo. Rất cảm ơn sự quan tâm của cố vấn. Hai chúng tôi sức khỏe đều tốt cả. Bây giờ tôi muốn biết cảm tưởng và ý kiến của hai ông về cuộc chiến tranh giữa nước Pháp và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đến với các ông với tư cách một công dân Việt Nam. Và như các ông biết, nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp đã trải qua một cuộc chiến tranh chống bọn Hitler trong chiến tranh thế giới thứ hai, giống như cuộc chiến tranh của chúng tôi chống đế quốc xâm lược Pháp ngày nay. Giữa chúng ta, tôi hy vọng rằng các ông sẽ nói một cách thành thật. Đang cúi đầu nhìn khói thuốc lá, lắng nghe chăm chú, Lepa nhìn lên bác. Xin cảm ơn ngài cố vấn. Cảm tưởng của tôi là bộ đội Việt Nam rất anh dũng. Về việc đối đãi, mức ăn ở đây tất nhiên không được như khi chúng tôi ở quân đội Pháp. Nhưng mấy ông hỏi cung ăn uống còn thấp hơn chúng tôi. Trong lúc hỏi cung, họ rất nhã nhặn, lịch thiệp, không thô bạo như những người canh ngục của chúng tôi. Duarit nói tiếp vào. Tôi đồng ý với những điều ông Lepa vừa nói. Sự đối xử rất tốt. Duarit nhìn anh Phan, tỏ ý xác nhận sự thật. Vào cái hang này, Lepa phàn nàn, nằm cũng đau, ngồi cũng đau vì đá. Tôi nghĩ rằng ông ấy tất nhiên là nhớ cái giường của sĩ quan cao cấp. Tù binh mà được ăn nghỉ trong một hang đá an toàn giữa mặt trận như thế này còn đòi hỏi gì nữa? Mà chúng tôi đâu có còn quyền gì nữa, hoàn toàn ở trong sự định đoạt của các ngài. Lepa chau mày nhìn Duarit, vẻ trách móc. Duarit cười. Bác nói, các ông biết đấy, chiến tranh là chiến tranh, nhưng quân đội Việt Nam chỉ làm chiến tranh trong trận đánh. Đối với quân đội bại trận, quân đội Việt Nam coi binh sĩ của nó như là nhân dân Pháp. Sự thiếu thốn chỉ là vì hoàn cảnh. Chính phủ Việt Nam đã có quyết định trả thương binh cho chính phủ Pháp, sẽ đưa máy bay lên nhận thương binh về. Hai tên sĩ quan tù binh mắt sáng lên. Đồng chí tham mưu trưởng, bác nói tiếng Pháp với anh Phan. Xem có cái gì cho họ nằm thì tốt hơn. Chúng tôi sẽ thi hành chỉ thị của cố vấn. Nào, bác nói giọng thân mật. Các ông đồng ý và sẵn sàng nói cảm tưởng và ý kiến của mình chứ? Bác nhìn hai sĩ quan tù binh bằng ánh mắt độ lượng. Cả hai cúi khẩm xuống. Lepa người cao, mặt dài, mũi nhọn, hay nhếch mép, dáng cúi suy nghĩ như một kẻ có đầu óc tính toán. Duarit có một gương mặt cân đối, mắt sáng tầm thước, hơi mập, cử chỉ tự nhiên thoải mái, không có vẻ gì là một sĩ quan. Anh Phan nói tiếng Pháp. Đề nghị cố vấn cho Lepa được trình bày. Lepa đứng dậy, bác vẫy tay. Ông ngồi xuống, chúng ta nói chuyện với nhau thân mật. Lepa ngồi xuống, kéo theo một tiếng thở dài. Thưa ngài cố vấn chính trị mặt trận, trận này chúng tôi thua vì chính phủ Pháp. Bộ tư lệnh tối cao của quân đội Pháp ở Đông Dương đánh giá thấp những người chỉ huy và quân đội Việt Nam. Lờ Pa bóp bóp bàn tay nhếch mép liên tục. Chúng tôi, giọng y trùng xuống, đang thực hiện một kế hoạch rút khỏi Cao Bằng, thì bị các ông tấn công trước. Binh lính chúng tôi ở Đông Khê Cao Bằng lại ở trong tình trạng tập trung vào việc lo rút quân, nên bị bất ngờ. Nhưng theo tôi, Lơ Pa nhìn lén lút sang bác, sang anh Phan, rít hơi thuốc để có thời gian cân nhắc, suy tính. Cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi cũng như cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bác nhét gót, dí mạnh 5 ngón chân xuống đất. Ánh mắt của người tỏa sáng diệu kỳ. Người vẫn chăm chú nghe Lơ Pa nói. Mỹ đang ồ ạt đổ quân vào Nam Triều Tiên. Quân đội Mỹ cũng đã đẩy lùi một cách dễ dàng quân Bắc Triều Tiên từ Phú Sơn đến Áp Lục Giang. Cho nên, Lơ Pa nhấn giọng. Cuối cùng, chúng tôi sẽ không thua trong trận chiến tranh này. Tôi mới có mấy cảm tưởng như vậy. Cô vẫn còn hỏi gì nữa, tôi xin trả lời. Bác đặt bàn tay. Cảm ơn. Tạm dừng ở đây, nhường lời cho ông Dürrit. Dürrit đứng lên, bác lại khoát tay. Cứ tự nhiên. Dürrit ngồi xuống, giọng sôi nổi. Các ngài tai to mặt lớn ở nước Pháp nói với chúng tôi, sang Việt Nam dẹp bọn phiến loạn, đem lại an ninh thịnh vượng cho dân Việt Nam. Một đất nước đã bị phát xít Nhật bóc lột, hành hạ cướp bóc. Thật là dối trá. Chính phủ Pháp dối trá và lừa gạt chúng tôi. Tôi sang đây đã gần một năm nay, chỉ thấy quân đội chúng tôi gieo tội ác xuống đất nước này. Còn quân đội nhân dân Việt Nam đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc mình. Đây là một cuộc chiến tranh bẩn thỉu của chính phủ Pháp. Chính phủ Pháp là thủ phạm. Dürrit vì xúc động mạnh, ngồi lặng đi một lúc rồi nói tiếp. Người Việt Nam, quân đội Việt Nam có lòng nhân đạo vô cùng lớn lao. Chính tôi đã được hưởng sự nhân đạo ngay lúc tôi mới bị bắt. Một người lính chĩa súng vào tôi, nhưng một sĩ quan đã kịp ngăn lại. Ngài sĩ quan đó hô, giơ tay lên. Tôi giơ tay lên xin hàng và được sống yên ổn như thế này. Và chính tôi đã chứng kiến lúc cả một đám lính Lê Dương bị bắt sống, thì một cựu binh Lê Dương hiện ở trong đội quân Bắc Phi độc lập. Tôi biết rõ anh ta, Mohamed Yassin, đã phát hiện ra Captain Philip. Ông này đã bắn chết một bà cụ Việt Nam và chính ông ta đã ra lệnh phạt Yassin bằng các thứ nhục hình vì đã không tuân lệnh đốt nhà bà cụ. Yassin đã rút súng ngắn, xin được bắn Captain Philip để rửa thù cho bà cụ Việt Nam và rửa hận cho mình. Nhưng tôi thấy ngài sĩ quan Việt Nam nói tiếng Pháp như người Pháp giải thích. Chúng ta không hạ sát kẻ thù khi họ đã hạ vũ khí. Chúng ta lấy nhân nghĩa mà đối đãi, không lấy oán để trả oán. Đúng như lời ngài cố vấn vừa nói với chúng tôi, các ông biết chiến tranh là chiến tranh, quân đội Việt Nam chỉ làm chiến tranh trong trận đánh. Đối với quân đội bại trận, quân đội Việt Nam coi họ như là nhân dân Pháp. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 15 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.